Mỗi ngày một sự kiện.
Đòi kiểm soát lâu dài giải Gaza, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tân thực dân? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đưa hết người Palestine ở giải Gaza sang định cư vĩnh viễn ở Jordani, Ai Cập hoặc bất kỳ nơi nào mà họ được sống tuyệt vời, hàng ngày không phải lo mất mạng, tái thiết giải đất dài 40 km thành thiên đường bên bờ Địa Trung Hải như vùng Côte d'Azur Riviera ở Pháp. Theo ông Donald Trump thì không nên coi nhẹ quyết định này và Mỹ muốn sở hữu lâu dài Gaza, dù sau đó Nhà Trắng đính chính là không có ý định đưa quân đến đó hoặc tài trợ cho chương trình tái thiết. Những phát biểu của Tổng thống thứ 47 của Mỹ trong buổi họp báo ngày 4 tháng 2 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tưởng chừng đầy tính nhân văn, mang lại cơ hội phát triển kinh tế khi nghĩ đến số phận của khoảng 1,7 hoặc 1,8 triệu người Palestine từ nhiều thập niên qua phải sống trong vùng đất không thể ở được, nhưng đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới từ các nước đồng minh cho đến các đối tác cũng như ngay trong nước Mỹ. Một kế hoạch thanh trừng sắc tộc theo cáo buộc của Liên Hiệp Quốc và phe đối lập dân chủ Mỹ. Tờ The New York Times thì coi đây là một trong những ý tưởng khiêu khích nhất mà một nhà lãnh đạo Mỹ dám đưa ra từ nhiều năm qua. Theo nhận định với Le Figaro của chuyên gia Michel Duclos thuộc Viện Montaigne, thì khi tuyên bố muốn sở hữu lâu dài giải Gaza, Tổng thống Trump dường như đi theo chủ nghĩa bành trướng, tự đặt mình ngang hàng với nước Nga của Tổng thống Putin hoặc với Trung Quốc, đi ngược lại với truyền thống từ một thế kỷ qua của Mỹ, đặc biệt là với chủ trương nước Mỹ trên hết. Một lần nữa, ông Trump lại mang tư tưởng kinh doanh, mang mặc cả để gây áp lực đối với những sự kiện địa chính trị toàn cầu. Ý tưởng biến Gaza thành thiên đường miền Địa Trung Hải dường như được Tổng thống Mỹ vay mượn từ con rể Jared Kushner, ông trùm bất động sản, khi trả lời phỏng vấn với trưởng Harvard vào năm 2024. Tuy nhiên, dù đó chỉ là những từ ngữ, công cụ của một chiến thuật đàm phán kỳ lạ, theo phát biểu của một cựu sĩ quan Mỹ Mark Plimropoulos trên đài MSNBC ngày 5 tháng 2, thì sáng ngày hôm nay, người Mỹ thấy bớt an toàn hơn. Cụ thể là theo báo New York Times, ông Donald Trump đang mở ra chiếc hộp Pandora ở Trung Đông. Về mặt tư pháp, kế hoạch của Tổng thống Mỹ là bất khả thi. Thứ nhất, cưỡng ép hoặc trục xuất người ra khỏi các vùng đất bị chiếm đóng là hoàn toàn bị nghiêm cấm, theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Donald Trump sẽ bị xếp ngang hàng với những tội ác trục xuất trong quá khứ, như đối với người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, các sắc tộc thiểu số và xã hội dưới thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, hoặc tại Campuchia dưới thời Khmer Đỏ, hoặc trong cuộc nội chiến năm tư, vân vân. Nếu kiểm soát giải Gaza, Mỹ đi ngược với nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ được quy định trong điều 2.1 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Israel hiện mới là nước đang chiếm đóng giải Gaza và rút dần quân theo thỏa thuận ngừng bắn, trong khi theo đính chính của Nhà Trắng thì Hoa Kỳ không có ý định chiến quân ở Gaza. Tiếp theo, khi đơn phương quyết định về số phận của người dân ở Gaza cũng như số phận của khu vực mà không tham vấn, Hoa Kỳ có nguy cơ để mất đồng minh, đối tác và trúc thù với các đối thủ. Jordani và Ai Cập bỗng dưng được nhắc đến làm điểm đến mới của người dân Gaza đã phản đối đề xuất của Tổng thống Donald Trump. Iran, đối thủ của Mỹ trong khu vực, kịch liệt phản đối kế hoạch. Lực lượng Houthi ở Yemen thì lên án thái độ hợm hĩnh của Mỹ, đe dọa dùng mọi sức mạnh đáp trả và sẽ không còn lằn ranh đỏ. Cuối cùng, nếu Mỹ tiếp quản Gaza và trục xuất người Palestine thì giải pháp hai nhà nước coi như bị chấm dứt vì không có người Palestine tham gia, trong khi đây là phương án được cả thế giới ủng hộ. Các nước Ả Rập từ đồng minh đến đối tác và đối thủ của Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận ý đồ của Tổng thống Donald Trump.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm. Minh Anh nói về Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ, mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội về chủ đề Đông Nam Á, thiên đường của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện về chủ đề bộ máy tuyên truyền của Nga tác động thế nào đến các cuộc bầu cử tại Liên Hiệp Châu Âu.
Ba cuộc bầu cử quan trọng sẽ diễn ra ở Trung Âu trong nửa đầu năm 2025, cụ thể là tại Đức, Romania và Ba Lan, và tất cả đều có ý nghĩa chiến lược đối với Nga. Moscow đã bắt đầu triển khai những công cụ phát tán thông tin sai lệch để tác động đến các cuộc bầu cử này. Để giúp các ứng cử viên thân Nga thắng cử cho những cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Châu Âu, Moscow không nhất thiết phải thuyết phục cử tri phương Tây rằng Nga là một hình mẫu cần phải theo đuổi. Thay vào đó, Kremlin đã chọn một phương pháp khác, tìm cách làm giảm tính xác thực của những thông tin được công nhận rộng rãi và tâng bốc những ứng cử viên tự xưng là chống hệ thống và thường rất thông cảm với Moscow, đặc biệt là về chiến tranh Ukraine. Không giống như thời Liên Xô, Nga không còn tìm cách tự khẳng định là một quốc gia mẫu mực cũng như nhà lãnh đạo của họ là một đấng cứu tinh. Mục tiêu hiện nay của Moscow là làm trầm trọng thêm sự chia rẽ nội bộ tại những quốc gia bị nhắm tới về các vấn đề như chuyển đổi năng lượng, quyền của các nhóm thiểu số và chiến tranh Ukraine để giúp những chính khách và đảng phái có chung quan điểm với Nga thắng cử. Đó là những nhân tố sẽ thực hiện chính sách mang lại lợi ích cho chế độ của Vladimir Putin, hướng tới việc làm suy yếu sự đoàn kết nội bộ trong Liên Âu.
Sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz tan rã vào tháng 11 năm ngoái, Đức sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 23 tháng 2 tới. Tiếp đến, ngày 4 tháng 5, Romania tổ chức bầu cử tổng thống trong bối cảnh đặc biệt sau khi tòa báo hiến nước này hủy bỏ cuộc bầu cử ngày 6 tháng 12 năm ngoái vì cho rằng ứng cử viên bất ngờ về nhất trong vòng đầu. Calin Georgescu đã nhận được sự hỗ trợ bất hợp pháp qua một chiến dịch vận động rộng rãi trên mạng xã hội TikTok. Các cơ quan tình báo Romania nghi ngờ chiến dịch tranh cử của ông Georgescu có quan điểm chống hệ thống và chủ nghĩa dân tộc đã được Nga tổ chức và tài trợ.
Quyết định của tòa bảo hiến đã nhận được phản ứng trái chiều, sự vui mừng từ Thủ tướng Marcel Ciolacu và sự hoài nghi từ các ứng cử viên đối lập, đặc biệt là Elena Lasconi. Vào ngày 27 tháng Giêng, Ủy ban châu Âu về Dân chủ thông qua pháp luật đã công bố một báo cáo khẩn cấp về quyết định của tòa án Romania. Báo cáo này nhấn mạnh việc hủy bỏ một cuộc bầu cử phải được thực hiện trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, một cách thận trọng và minh bạch. Cuối cùng vào ngày 18 tháng 5, Ba Lan sẽ tiến hành bầu cử tổng thống. Nếu không có ai đắc cử ngay vòng 1, hai ứng cử viên sẽ đối đầu trong vòng 2 vào ngày 1 tháng 6. Hai ứng cử viên có triển vọng nhất hiện nay là Karolina Rocki thuộc Đảng Bảo thủ Pháp luật và Công lý và Rafa Trzaskowski thuộc Đảng của đương kim Thủ tướng Donald Tusk.
Việc thao túng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, đã được giới quan sát ghi nhận trong nhiều năm qua. Những nghiên cứu của Carol Karwala được công bố trên nhật báo The Guardian của Anh Quốc đã chỉ ra rằng những thế lực thao túng mạng xã hội sử dụng kỹ thuật micro-targeting dựa trên các lý thuyết tâm lý học cổ điển.
Từ năm 2016, Karwala đã đặt câu hỏi với các nhà nghiên cứu về tác động của sự biến chuyển trong hệ thống thông tin vào thời đại mạng xã hội đang dần chiếm thế thượng phong. Bà trích dẫn Martin Moore từ King's College London giải thích rằng hệ sinh thái thông tin kỹ thuật số của chúng ta đã cho phép các nền tảng tìm ra cách vi phạm hệ thống luật đã tồn tại từ 150 năm qua mà con người xây dựng để bầu cử được công bằng và minh bạch. Tất cả các cuộc bầu cử năm 2025 sẽ diễn ra trong nỗi ám ảnh từ vụ bê bối Cambridge Analytica vào thời điểm mà Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta, quyết định loại bỏ hệ thống xác minh thông tin khỏi Facebook. Theo Zuckerberg, Facebook giờ đây đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy tự do ngôn luận. Chính việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái đã tạo ra bước ngoặt này. Ở Ba Lan, Facebook đã chuẩn bị cho sự thay đổi này. Từ tháng 12 năm ngoái, hàng loạt tài khoản giả đã xuất hiện trên nền tảng này, sử dụng hình ảnh cảm động của người già, thường là những người sống một mình, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Những chú thích đi kèm hình ảnh khai thác sự cô đơn của các cụ già, thường là nông dân, công nhân làng mạc. Những sáng tạo AI tinh tế kết hợp với những dòng chú thích cảm động đã tạo ra một cơn mưa bình luận từ người dùng mạng xã hội, chứng tỏ tính hiệu quả của việc thao túng cảm xúc cử tri. Các tài khoản và nhóm tạo ra những nội dung này sẽ đóng vai trò quan trọng cho việc hình thành dư luận, nhất là trong giai đoạn bầu cử.
Trong bối cảnh các cơ quan chức năng lo ngại về việc thông tin sai lệch được phát tán rộng rãi và sự phát triển của hiện tượng thao túng dư luận, Liên hiệp châu Âu đã cung cấp một bộ công cụ để nhận diện và chống lại thông tin sai lệch.
Tại Pháp, Cơ quan Giám sát và Bảo vệ chống lại can thiệp kỹ thuật số từ nước ngoài đã công bố báo cáo mang tên Portal Combat, một mạng lưới tuyên truyền thân Nga vào năm 2024. Mạng lưới này hình thành từ năm 2013 và phát triển mạnh mẽ vào năm 2022 trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Các trang web được tạo ra vào khoảng năm 2013 nhằm tác động đến quan điểm của người dân Ukraine, khiến họ từ bỏ lập trường ủng hộ châu Âu, lập trường mà sau đó đã dẫn đến cuộc cách mạng Maidan vào tháng 2 năm 2014.
Về phần mình, Đức giám sát các mạng xã hội thông qua cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang. Cơ quan này đã công bố một báo cáo phân tích nguy cơ đối với cuộc bầu cử tháng 2 năm nay và thành lập một nhóm công tác để giải quyết những vấn đề này. Nhóm này đã báo cáo về những cuộc tấn công mạng, các mạng lưới có tầm ảnh hưởng liên kết với một bộ phận của giới trí thức đã thể hiện ý định của họ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2024. Những can thiệp này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin sai lệch mà thậm chí còn âm mưu ám sát Armin Papager, giám đốc điều hành của nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall. Vụ này đã được một quan chức của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO xác nhận.
Tại Ba Lan, một nghiên cứu về chiến tranh thông tin của Moscow chống lại Warsaw đã được thực hiện ít nhất từ năm 2014. Báo cáo gần đây về ảnh hưởng của Nga và Belarus ở Ba Lan trong giai đoạn 2004-2024 đã được công bố vào tháng 1 vừa qua. Báo cáo này nhận định, ngoài việc Nga tiếp tục thực hiện các hoạt động gián điệp truyền thống, Moscow chủ yếu sử dụng các phương tiện gây ảnh hưởng khác để tác động đến nhận thức và quyết định chính trị. Cụ thể, Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến các cử tri và những quyết định của họ. Các giả thuyết trong báo cáo nêu rõ chiến tranh nhận thức là một khái niệm đáng quan tâm. Thực tế là những hành động can thiệp thông qua thông tin sai lệch và tác động vào cảm xúc của công chúng không chỉ là vấn đề của các cá nhân hay nhóm người bị ảnh hưởng. Những tác động này đã lan rộng đến mọi tầng lớp xã hội, đe dọa đến toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội của các quốc gia bị nhắm tới.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Radio France Internationale.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhà Trắng đính chính phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza. Panama bác bỏ thông tin tàu của chính phủ Mỹ đi qua kênh đào miễn phí. Theo Đài quan sát khí hậu châu Âu, tháng 1 năm 2025 là tháng riêng nóng nhất mà thế giới từng ghi nhận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đòi kiểm soát lâu dài dải Gaza, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tân thực dân? Theo dòng thời sự, bộ máy tuyên truyền của Nga tác động thế nào đến các cuộc bầu cử tại Liên hiệp châu Âu?
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng 2025, hình ảnh những ông trùm, những nhà tỷ phú như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos cùng các đồng nghiệp, ngồi hàng ghế đầu tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ấn tượng mạnh. Sự kiện cho thấy quyền lực của những người cực kỳ giàu có ở Mỹ, đặc biệt là các nhà tài phiệt của thung lũng Silicon. Trước đó vài ngày, hôm 16 tháng Giêng 2025, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden trong bài phát biểu chia tay với toàn dân đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về sự hình thành một chế độ tài phiệt từ điều mà ông gọi là một tổ hợp công nghệ công nghiệp có thể gây ra mối nguy hiểm thực sự cho đất nước, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông Jean Barbinet, Phó Chủ tịch Hội đồng Kỹ thuật số trên đài phát thanh France Inter cho rằng điều đáng lo là trong tổ hợp công nghệ công nghiệp đó có những người đã thay đổi lập trường chính trị ngay sau cuộc bầu cử.
Ce à quoi ils croient est extrêmement versatile.
Họ tin rằng về cơ bản, cấu trúc chính trị của họ chủ yếu được quyết định bởi các lợi ích kinh tế là cực kỳ linh hoạt, và vài người trong số họ với niềm tin sâu sắc cho rằng một hình thức tinh hoa phải được tạo ra, phần lớn do những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lãnh đạo, và trong số này, Peter Thiel thực sự là một biểu tượng.
Theo quan điểm của nhà báo Thomas Negaroff, đây chính là nhà tài phiệt mà ông Joe Biden muốn nhắm đến, một người được mô tả như là một nhà tiên tri, một nhà trí thức duy nhất, nguy hiểm nhất và có lẽ là quyền lực nhất. Trên đài France Inter, ông Thomas Snigarov cũng là nhà sử học giải thích.
Năm 2009, trong một tập sách nói về giáo dục theo chủ nghĩa tự do cá nhân, ông ấy từng tuyên bố, tôi không còn tin rằng tự do và dân chủ là tương thích. Nếu như năm 2009, phát biểu này có vẻ bất thường, thì ngày nay, chúng có vẻ ngày càng đáng tin hơn. Điều này nuôi dưỡng giả thuyết của Joe Biden, giả thuyết về ngày tận thế.
Mang tư tưởng chủ nghĩa tự do cá nhân, Libertarian, ông Peter Thiel được cho là nhà tiên tri bởi vì ông là người đầu tiên đã thấy rằng Donald Trump là người vén lộ những gì là nước Mỹ thật sự. Tháng Giêng năm 2025, trên trang Financial Times, ông từng viết xin trích: năm 2016, Tổng thống Barack Obama từng phát biểu vào thời điểm đó rằng thắng lợi của Donald Trump không hẳn là ngày tận thế. Tất nhiên là ông ấy đúng. Nhưng nếu chúng ta xem xét nghĩa gốc của từ Apocalypsis trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là sự tiết lộ, thì Obama có lẽ sẽ không thể đưa ra lời bảo đảm như thế trong năm 2025. Hết lời giỡn. Sinh ra tại Đức, nhưng giống như Elon Musk và Peter Thiel lớn lên tại Nam Phi trong suốt thời kỳ chủ nghĩa Apartheid, ông là hiện thân cho một quỹ đạo di dân đáng chú ý tìm kiếm sự tự do. Là một luật sư, nhưng Peter Thiel lại là một nhà đầu tư có ảnh hưởng. Ông là một trong số những người sáng lập PayPal, phát triển hệ thống chi trả qua mạng. Peter Thiel cũng là một trong số những người đầu tư vào Facebook và đổ tiền vào PaySix của Elon Musk, trở nên giàu có nhờ vào tài đánh hơi của mình. Và ông cũng là nhà tài phiệt công nghệ đầu tiên ủng hộ Donald Trump ngay từ năm 2016, theo như giải thích từ nhà báo Philip Corbe, phóng viên thường trú của Fonsenter tại Mỹ.
Peter Thiel, c'est le premier des oligarques. C'est pas le plus riche de loin, il est très riche, mais il est.
Ông là người đầu tiên trong số những nhà tài phiệt, nhưng không phải là người giàu nhất. Ông ấy thực sự rất giàu, nhưng vẫn kém xa Musk, Bezos, Zuckerberg. Nhưng ông ấy là người đầu tiên ủng hộ Trump. Và khi ông ấy nói vén màn bí mật che lên, đó là vì ông ấy đã nói trong nhiều năm tháng rằng những gì Trump đại diện trong xã hội Mỹ, trong chính trị, mà còn trong tinh thần của nước Mỹ ngày nay. Đó không chỉ là một tai nạn bầu cử, không chỉ là một kẻ lấm mồm, mà là người có phương pháp khác biệt với những người khác. Về cơ bản, người vén bức màn ở đây theo nghĩa là người đã tiết lộ bản chất thật sự của nước Mỹ. Và nước Mỹ, theo quan điểm của Peter Thiel, không giống như giới tinh hoa mô tả bằng nhiều trích dẫn về thung lũng Silicon, nơi ông đã sống trong một thời gian dài, về Hollywood, nơi ông hiện đang sống, về phố Wall hay về Washington. Đó có lẽ là một nước Mỹ còn tàn bạo hơn, dựa nhiều hơn vào sự cân bằng quyền lực, luật của kẻ mạnh hơn, và cũng là nước Mỹ ít đúng đắn hơn về chính trị.
Tầm nhìn của Thiel là bảo vệ tự do cá nhân, mà ở đó sự tự do cực độ vượt lên trên cả những cân nhắc về đạo đức hay thể chế. Và do vậy, ông không ngần ngại công khai về sự đồng tính của mình ngay tại kỳ Đại hội Đảng Cộng hòa năm 2016. Cũng trong kỳ đại hội này, Peter Thiel từng bị xem là điên rồ khi là người đầu tiên công khai ủng hộ Donald Trump là ứng viên tranh cử tổng thống. Trên diễn đàn năm đó, Thiel giới thiệu Trump như là người tiết lộ một phần bị che giấu của nước Mỹ, lên án một thế lực ngầm tìm cách giấu giếm sự thật khi lấy lại khẩu hiệu nổi tiếng "Sự thật ở nơi khác". Nhà báo Philip Corbe giải thích tiếp như sau.
Có một sự thật mà người ta đang che giấu, nhà nước liên bang ở đó, các cơ quan của nhà nước như FBI, CIA hay nhiều cơ quan khác được giao trách nhiệm thao túng quý vị để ngăn cản quý vị phát hiện ra sự thật. Điều đó cho thấy rõ điều gì nằm sâu trong tâm trí người Mỹ và trong sâu thẳm đó là một dạng ngờ vực đối với nhà nước liên bang vốn bị xem như là một thế mạnh cản trở tự do cá nhân.
Cuối cùng, điều đáng chú ý là hiện có một luồng tư tưởng đang được phe chủ trương tự do cá nhân mà Thiel và Musk là hiện thân cho lan truyền trong cánh hữu Mỹ, đó là nước Mỹ có lẽ không nên là một nước dân chủ, rằng Mỹ nên là một nền cộng hòa.
Theo những gì họ nói thì nền dân chủ theo nghĩa cuộc chiến cho các giá trị dân chủ, cuộc chiến vì nhân quyền, cuộc chiến cho quyền các nhóm thiểu số, cuộc chiến cho nữ quyền. Tất cả những cuộc chiến đó về cơ bản chỉ làm tổn hại đến những gì tạo ra tính hiệu quả, những gì mang lại sự vĩ đại hay có thể mang đến sự vĩ đại cho nước Mỹ và sự tự do. Ý tưởng nêu ra là những giá trị dân chủ này giống như những hành lý nặng nề cản trở chúng ta chạy nhanh hơn. Họ không nói là họ muốn có một nền độc tài, họ cũng không nói là cần phải xem xét lại các giá trị dân chủ đó. Họ bảo rằng hãy cẩn thận, chớ để sự tôn trọng hay bảo vệ các giá trị đó cản trở chúng tôi, không đè nặng chúng tôi đi đến mục tiêu tối cao, đó là có được sự thành công, trở nên quyền lực và kiếm được nhiều tiền hơn.
Sức Suy cho cùng, đối với nhà sử học và kinh tế gia Arnaud Oran, thì đó là một chủ nghĩa tự do trá hình. Marx và Thiel coi thường sự cạnh tranh và thị trường tự do. Thiel đã từng nói rằng, xin trích, cạnh tranh là kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa tư bản. Đối với ông, việc tập trung quyền lực và thế độc quyền cho phép người ta có một nguồn tài chính vững chắc, tiến hành đổi mới mà không sợ mất tất cả nhờ những phương tiện khổng lồ. Trả lời báo Nouvelle Obs, sử gia Oran nhận định rằng,
khi những gã công nghệ này có ý định bãi bỏ quy định, mục đích là để chiếm lĩnh thị trường mới, áp đặt giá cả, củng cố thế độc quyền chứ không phải để tạo ra đối thủ cạnh tranh. Musk và Thiel phụ thuộc chặt chẽ vào nhà nước và quân đội Mỹ. Nhìn chung, các công ty này đang có diện mạo như những quốc gia có chủ quyền mới. Đây chính là điều Mark Zuckerberg nhấn mạnh khi nói rằng Facebook trông giống một chính phủ hơn là một công ty truyền thống. Những gã khổng lồ này kiểm soát các động mạch và tĩnh mạch của thế giới từ các tuyến cáp ngầm, vệ tinh tên lửa, không gian công cùng với mạng X. Chúng trông giống các công ty Đông Ấn thế kỷ 17 và 18, tức các công ty vừa mang tính thương mại vừa mang tính nhà nước.
Một tham vọng thế độc quyền mà kinh tế gia Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế năm 2001, không ngần ngại đánh giá là tồi tệ hơn cả giới tài phiệt Mỹ đầu thế kỷ 20. Trên đài phát thanh France Culture, ông cảnh báo.
Lý do để họ tồi tệ hơn là vì không chỉ liên quan đến vật chất như xe hơi chẳng hạn, mà có liên quan đến kiến thức, đến những gì chúng ta tin tưởng. Họ đang cố gắng kiểm soát truyền thông, hệ thống thông tin, cách chúng ta nhìn nhận câu chuyện của mình, xã hội của mình, và họ đang tư nhân hóa quyền tuyên truyền chẳng hạn. Chúng ta không muốn tuyên truyền của nhà nước, và bây giờ chúng ta đang có một nền tuyên truyền tư nhân hóa.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ, mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Le Monde hôm nay chạy tít lớn, Trump muốn nắm lấy việc kiểm soát Gaza. Libération nhấn mạnh Trump và Gaza nhân tố gây hỗn loạn, còn La Croix nói về Gaza, châu Âu, Panama, phương pháp của Trump.
Bài xã luận của Libération ghi nhận mỗi ngày lại có thêm một chấn động mới, hết Canada, Panama, Greenland, vịnh Mexico và bây giờ thì đến Gaza.
Khi đón tiếp Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu hôm qua tại Nhà Trắng, ông Trump lại gây cú sốc mới khi loan báo Mỹ muốn nắm quyền kiểm soát dải Gaza và người Palestine sẽ được dời đi nơi khác, như một nhà đầu tư địa ốc ca ngợi một dự án lớn, thậm chí như đứa trẻ kể lại một giấc mơ trang trở. Tổng thống Mỹ nói về Côte d'Azur của Trung Đông. Bên cạnh ông, Netanyahu vui mừng trước tư tưởng vượt ra ngoài khuôn khổ. Nhật báo Thiên Tả lưu ý, khuôn khổ đó là gì? Là luật pháp quốc tế, là quyết định của Liên Hiệp Quốc về việc phân chia Palestine, là các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Từ sông đến biển, những người biểu tình chống Biden thích hô lên câu khẩu hiệu này để chỉ trích Tổng thống phe Dân Chủ quá thiên vị Israel. Nay họ có được điều mình muốn là một dải đất duy nhất, nhưng không phải là vắng bóng người Do Thái mà là không còn người Ả Rập. Một số người nhắc nhở rằng những tuyên bố ồn ào của ông Trump về những lãnh thổ khác rốt cuộc không tệ hại như đã nghĩ. Nhưng theo Libération, ở Trung Đông thì lời nói có tác động khác hẳn. Chẳng hạn khó có việc Hamas trao đổi con tin đợt thứ ba dự kiến vào cuối tuần này. Netanyahu như vậy đã có được tất cả những điều là quan trọng với ông, tập hợp phe cực hữu vào phe mình và cứu vãn được chính phủ, hủy bỏ thỏa thuận ngưng bắn mà chẳng ai có thể trách cứ và chuẩn bị cho giai đoạn mới là Cisjordani. Hamas cũng có được mọi điều mình muốn là xóa được trách nhiệm trong việc hủy diệt Gaza. Tuyên bố của ông Trump khiến người dân Gaza, thậm chí có thể mọi người Palestine tập hợp dưới quyền của phe này trong một cuộc chiến sắc máu hơn. Còn ông Trump cũng đạt được mọi thứ, một cú sốc thu hút tất cả những sự chú ý để tha hồ lũng đoạn hệ thống chính quyền liên bang dù vi hiến, chỉ có người Palestine là chịu thiệt thòi.
Báo Le Monde nhận xét Donald Trump chẳng mấy quan tâm đến lịch sử. Xin lỗi quý vị, Donald Trump chẳng mấy quan tâm đến lịch sử khi nói về Gaza, những vết thương quá khứ, những cuộc chiến liên tiếp, sự gắn bó với vùng đất, bóng dáng của cha ông, quyền của người đang sống, tất cả tưởng chừng như đã chôn vùi dưới những tàn tích.
bởi vì nhà tiểu phú địa ốc chuyển sang làm chính trị chỉ nhìn thấy chừng ấy thứ trên vùng đất Palestine, những đống gạch vụn, một địa điểm hoang tàn, chừng nên đưa đi nơi khác. Tờ báo viết Tổng thống Mỹ như một nhà đầu tư trước một căn nhà mẫu khi nói rằng Gaza sẽ là Riviera của Trung Đông, tức là vùng duyên hải Địa Trung Hải. Nói cách khác, ứng cử viên vốn ủng hộ hòa bình trong chiến dịch tranh cử phản đối các cuộc phiêu lưu quân sự này không chỉ tự bằng lòng với ý định kiểm soát kênh đào Panama, Canada và Greenland mà còn muốn thêm vào một mảnh đất nhỏ bé bị tàn phá dài 40 km cho một phong trào Hồi giáo cực đoan vũ trang nắm giữ và di tản toàn bộ cư dân. Một chiến dịch như vậy cần huy động đông đảo binh sĩ Mỹ và Trump không loại trừ điều này có thể dẫn đến cái chết của cả trăm người lính. Ông hứa hẹn một vùng đất tuyệt vời với những ngôi nhà xinh đẹp, nơi người ta có thể sống hạnh phúc mà không sợ phải bị giết chết. Một nhà báo hỏi, người Palestine liệu có được trở lại hay không? Donald Trump hỏi lại, họ quay về làm gì? Có thể tóm tắt ý định của ông Trump, Jordani và Ai Cập sẽ cho người Palestine cư trú, còn Qatar và Ả Rập Xê Út tài trợ. Nhưng ông không tính đến việc Liên đoàn Ả Rập phản đối di dời dân Gaza, Ai Cập và Jordani cũng không muốn nhận. Tổng thống Mỹ thì coi như là việc đương nhiên, nếu Gaza là địa ngục thì nên đưa thường dân đi nơi khác. Phát biểu có vẻ nhân đạo này đã chôn vùi giải pháp hai nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trả lời báo Libération, chuyên gia Agnès Levallois cho rằng Tổng thống Mỹ coi thế giới như một thị trường lớn mà không quy định nào được áp dụng.
Ông Trump luôn có những tuyên bố quá đáng để rồi mặc cả sau đó, buộc đối tác phải chấp nhận nhượng bộ. Giải pháp của ông về Palestine không phải là một nhà nước mà có thể dành lại cho người Palestine một số quyền lợi nào đó. Hamas vẫn còn đó, không thể biến mất trong một sớm một chiều vì đã bắt rễ trong cư dân. Một cựu nhân viên CIA lưu ý các từ ngữ như nắm quyền kiểm soát, sở hữu Gaza có tác động như ngòi nổ đối với các nhóm Hồi giáo cực đoan, cho dù chỉ là lời nói. Người Mỹ sẽ kém an toàn hơn. Trong khi ông Trump phát biểu, vài trăm người biểu tình ủng hộ Palestine cũng kinh ngạc hô vang Gaza không phải để bán. Những tuyên bố chấn động dù là vào nửa đêm ở Riyadh lập tức khiến các nhà ngoại giao vương quốc này phải lên tiếng khẳng định vẫn nỗ lực trong việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, không thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu không có được điều này.
Le Figaro giải thích vì sao các nhà nước Ả Rập từ chối việc trục xuất dân Gaza ra khỏi giải đất này, cả năm nước đều cực lực phản đối.
Tại Jordani, đã có đến 60% dân số gốc Palestine đến từ Anh, nên nhất thiết phải duy trì cân bằng với cư dân Bedouin bản địa trong vương quốc. Jordani còn đặc biệt cảnh giác vì huynh đệ Hồi giáo chiếm được nhiều phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua và những kỷ niệm khó quên của vụ tháng 9 đen. Hồi tháng 9 năm 1970, những kẻ khủng bố người Palestine tị nạn từ năm 1948 hay 1967 đã mưu toàn ám sát vua Hussein của Jordani. Trong nhiều năm trời, phong trào giải phóng Palestine PLO đã tạo ra một nhà nước trong nhà nước, cho tới khi có ý định đảo chánh thì quân đội Jordani mới tấn công vào các trại tị nạn, trục xuất PLO sang Liban. Sự xuất hiện của phong trào giải phóng Palestine đã góp phần gây ra nội chiến ở Liban sau đó. Còn Ai Cập thì lâu nay vẫn chủ trương không tiếp nhận người tị nạn Palestine. Từ 1948 tới 1967, tuy quản lý giải Gaza, nhưng Ai Cập không hề cấp quyền công dân cho người Palestine, trong khi Jordani cấp hộ chiếu cho họ. Vùng biên giới Sinai có những nhóm ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo, còn Hamas là một nhánh của huynh đệ Hồi giáo mà thống chế Sisi kịch liệt chống lại. Cuối cùng, Ai Cập đang vất vả nuôi số lượng đông đảo người dân trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn.
Tại Israel, cánh hữu không tin ở tay mình. Chuyên gia Bruno Dacre nói rằng, dù biết rõ tính cách bất định của ông Trump, bản thân ông cũng ngạc nhiên, tất nhiên cực hữu là những người đầu tiên hoan nghênh.
Bộ trưởng Tài chánh Itamar Ben-Gvir nói Make the world click again và cho rằng việc di dời dân Gaza là câu trả lời duy nhất cho vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Chỉ có các đảng cực tả, Cộng sản và Ả Rập phản đối, nhưng phe cấp tiến này có cảm giác cay đắng vì chủ trương hai nhà nước mà họ cổ vũ đã tan thành mây khói. Hầu hết người dân Israel chống đối sau vụ khủng bố thường dân kinh hoàng của phe Hamas từ dải Gaza.
Tuy tuyên bố của ông Trump gây sốc, nhưng thật ra ý tưởng không mới. Sau vụ tấn công của Hamas, hai dân biểu đã đưa ra đề nghị này và nhà nước Do Thái trong quá khứ đã ba lần có kế hoạch tương tự.
Le Figaro cho biết, ông Simon Peres cũng từng muốn xây dựng một Singapore của Trung Đông, là người đứng đầu chủ trương phe hòa bình, cựu thủ tướng và sau đó là tổng thống Israel, tin rằng dải đất nghèo khó có mọi ưu điểm để trở nên thịnh vượng sau này. Sau khi ký hiệp định Oslo, ông cố thuyết phục các đối tác Palestine với hy vọng có được thỏa thuận bền vững cho hai dân tộc. Nhưng khác với Donald Trump, Simon Peres coi việc phát triển Gaza là cơ sở cho sống chung hòa bình, nên không hề nghĩ đến việc di dời dân Gaza. Theo báo Mỹ Post, quan điểm được ông Trump nói là đã suy nghĩ chín chắn từ lâu, thực ra được gợi ý từ người con rể là Jared Kushner. Ông này trong một hội thảo ở Harvard cách đây một năm đã nói về giá trị địa ốc của các tài sản dọc theo duyên hải Gaza, là người kiến tạo thỏa thuận Abraham trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Kushner tất nhiên ủng hộ chủ trương di dời dân Gaza, dù về mặt chính thức không còn tham gia chính trường để quản lý một quỹ đầu tư 2 tỷ đô la của Ả Rập Xê Út.
Quý vị vừa nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề Đông Nam Á, thiên đường của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động tội phạm có tổ chức, đặc biệt là đường dây lừa đảo trực tuyến, chủ yếu do các băng nhóm có tổ chức Trung Quốc cầm đầu. Nhiều người bị dụ dỗ, cưỡng bức đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Miến Điện, Campuchia hay là Philippines để đi lừa đảo những người cả tin khác bằng những thủ đoạn công nghệ tinh vi. Hồi đầu tháng Giêng vừa qua, một vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc và khu vực liên quan đến nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh Việt. Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Tinh Việt rời khỏi Trung Quốc đến Thái Lan theo một lời mời tham gia quay phim. Tuy nhiên, sau đó anh mất tích tại Mai Sot, một thị trấn biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện. Sau khi điều tra, cảnh sát Thái Lan xác nhận rằng nam diễn viên Trung Quốc này là nạn nhân của một đường dây buôn người. Trong một video do truyền thông Trung Quốc đăng tải, anh cáo buộc một nhóm đàn ông có vũ trang đã bắt cóc anh, đưa anh đến biên giới Miến Điện và giam giữ anh tại một tòa nhà cùng với nhiều nạn nhân khác mang quốc tịch khác nhau. Vụ việc của Vương Tinh Việt đã gây xôn xao công luận tại Trung Quốc, một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng buôn người và cưỡng bức lao động tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á. Đáp lại, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường trấn áp các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Ngày 16 tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á phối hợp mạnh tay để đối phó với tội phạm lừa đảo qua mạng. Trong một cuộc họp tại Côn Minh, Trung Quốc, quan chức từ các nước như Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí triệt phá trung tâm lừa đảo trực tuyến, phối hợp bắt giữ các đối tượng cầm đầu, giải cứu và hồi hương các nạn nhân bị lừa sang nước ngoài. Tại Việt Nam, nhiều vụ lừa đảo dụ dỗ người lao động ra nước ngoài đã được truyền thông trong nước phản ánh, đặc biệt là các nhóm tội phạm thường lợi dụng tâm lý muốn tìm việc nhẹ lương cao để đưa người sang Campuchia, Philippines, Thái Lan, nơi họ bị ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến, được cho là do tội phạm Trung Quốc điều hành. Nhiều nạn nhân cho biết bị giam giữ, phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và nếu không tuân theo, họ có thể bị hành hạ, tra tấn tàn bạo. Hồi năm 2022, công luận rất chú ý tới vụ 40 người Việt tháo chạy khỏi sòng bạc casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di để trở về Việt Nam. Vụ việc đã phơi bày thực trạng buôn người và cưỡng bức lao động trong các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Theo báo chí trong nước, hồi tháng 1 vừa qua, cảnh sát Việt Nam cũng đã bắt giữ hai phụ nữ Việt chuyên dụ dỗ lừa các nạn nhân sang Campuchia làm việc tại các công ty trái phép. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Charlene Chen, giám đốc nghiên cứu tại tổ chức Humanity Research Consultancy, một công ty tư vấn có trụ sở tại Anh Quốc, chuyên về đào tạo, nghiên cứu và vận động chính sách chống chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người. Tổ chức này đã hợp tác với các chính phủ, đại sứ quán và các tổ chức tư nhân hay là các tổ chức phi chính phủ để giải quyết các vấn đề như lao động cưỡng bức, vi phạm quyền lao động và lừa đảo trực tuyến. Xin cảm ơn bà Charlene Chen đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên là bà có thể cho biết là tại sao khu vực Đông Nam Á gần đây lại được coi là điểm nóng, trung tâm của lừa đảo qua mạng?
It all started with the Chinese government's Belt and Road Initiative.
Vấn đề này có thể bắt nguồn từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Dự án Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc đã mang lại những khoản đầu tư lớn từ Trung Quốc vào khu vực Đông Nam Á. Nhưng thật không may, điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số nhóm tội phạm Trung Quốc có tổ chức xuyên quốc gia cũng đang tràn vào các quốc gia này ở Campuchia, Miến Điện, Lào, Thái Lan hay là Philippines. Trước đại dịch COVID-19 thì Campuchia có cả một ngành công nghiệp, kinh doanh sòng bài và giải trí. Thế nhưng sau khi nước này ra lệnh cấm chơi cờ bạc tại casino hay trực tuyến thì nhiều sòng bài, khách sạn 5 sao đã bị bỏ trống, các nhà đầu tư rút về nước nên tạo ra cơ hội cho các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng những nơi đó cho các hoạt động phạm tội, trong đó có lừa đảo trực tuyến. Một yếu tố quan trọng khác là tình trạng thực thi pháp luật yếu kém và nạn tham nhũng ở một số quốc gia này tạo điều kiện cho các tổ chức lừa đảo hoạt động không quá lo lắng bị can thiệp. Các nhóm tội phạm cũng đã điều chỉnh chiến thuật, chuyển từ các hoạt động lừa đảo tài chính truyền thống sang các biện pháp hung hăng hơn, cưỡng bức người đến làm việc để thực hiện các vụ lừa đảo trên nhiều ứng dụng hẹn hò, nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để lừa tiền của các nạn nhân. Vì vậy ở đây chúng ta thấy có hai loại nạn nhân khác nhau, đó là nạn nhân buôn người, những người đã bị dụ dỗ vào khu phức hợp lừa đảo và bị ép buộc phạm tội, và những nạn nhân bị những tên tội phạm này lừa đảo tài chính.
And being forced to commit crimes, and also the victims who have been financially exploited by these criminals.
Các trung tâm lừa đảo hoạt động như thế nào?
So normally there's going to be a compound.
Các mạng lưới lừa đảo thường được điều hành trong các khu phức hợp lớn, hoạt động tương tự như các tòa nhà văn phòng. Các khu phức hợp này cho thuê không gian cho các công ty lừa đảo, giống như cách các trung tâm thương mại cho thuê cửa hàng cho các thương hiệu khác nhau. Chủ sở hữu khu phức hợp cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, wifi và an ninh, trong khi các công ty lừa đảo thì tiến hành các hoạt động gian lận của họ. Trong nhiều trường hợp, những chủ sở hữu khu phức hợp này cũng hối lộ các quan chức thực thi pháp luật địa phương để tránh các cuộc đột kích và bắt giữ. Những tên tội phạm điều hành các vụ lừa đảo tạo ra các nhóm có cấu trúc, chia nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm các vai trò khác nhau, bao gồm nhắm mục tiêu vào nạn nhân, rửa tiền và quản lý các nền tảng đầu tư giả mạo.
Bà đề cập đến việc các nhóm tội phạm Trung Quốc xâm nhập các quốc gia này, điều hành các mạng lưới lừa đảo. Liệu có bằng chứng cụ thể về việc những băng đảng tội phạm có tổ chức đó do người Trung Quốc cầm đầu?
So, for example, in the past,
trong những năm gần đây thì chính quyền Lào, Philippines và Campuchia đã trục xuất hàng ngàn công dân Trung Quốc bị tình nghi điều hành các hoạt động lừa đảo. Lời khai của những người sống sót sau khi trốn thoát khỏi các khu phức hợp lừa đảo này xác nhận rằng nhiều người trong số họ được quản lý bởi những người nói tiếng Hoa. Cần lưu ý là không phải tất cả những kẻ cầm đầu đều đến từ Trung Quốc. Một số tổ chức tội phạm có thể là người Malaysia, Singapore và Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc. Những nhóm này khai thác các khu kinh tế của Đông Nam Á và sự giám sát yếu kém của cơ quan quản lý để mở rộng mạng lưới của họ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Sự phát triển của các loại công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và phương tiện truyền thông xã hội, đã hỗ trợ các nhóm tội phạm thực hiện lừa đảo như thế nào?
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc khiến những trò lừa đảo này trở nên hiệu quả hơn. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake và hình ảnh do AI tạo ra để tạo ra những nhân vật giả, thường là những người có ngoại hình hấp dẫn hoặc doanh nhân thành đạt để dụ dỗ nạn nhân vào các vụ lừa đảo tình cảm hoặc đầu tư.
một số trò lừa đảo thậm chí còn liên quan đến việc thu thập mẫu giọng nói từ các nền tảng truyền thông xã hội như là TikTok hay là Telegram. Sau đó các nhóm tội phạm có thể sử dụng AI để tạo các cuộc gọi video giả, lừa các thành viên trong gia đình nạn nhân tin rằng họ đang gặp nguy hiểm và yêu cầu trả tiền chuộc. Những chiến thuật này khiến trò lừa đảo trở nên thuyết phục hơn và khó bị phát hiện hơn.
Một trong những khía cạnh gây sốc trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia Đông Nam Á, đó là nhiều kẻ lừa đảo trên thực tế cũng là nạn nhân. Bà có thể giải thích về điều này được không? Làm thế nào mà những nhóm tội phạm có thể dụ dỗ, thao túng người đến làm việc tiến hành lừa đảo?
First of all, we are always trying to address.
Trên thực tế, đây là một trường hợp điển hình về tội phạm cưỡng bức, có nghĩa việc bị ép buộc tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Chúng tôi mong muốn tất cả các nạn nhân của tội phạm cưỡng bức sẽ không bị coi là tội phạm, và do vậy, họ cần được bảo vệ như những người sống sót sau nạn buôn người, thay vì bị buộc tội là những kẻ lừa đảo. Ban đầu thì các nhóm tội phạm đưa ra những hình ảnh về cuộc sống xa hoa với xe sang hay khách sạn 5 sao v.v. để thu hút nạn nhân đến Campuchia hay Thái Lan làm việc cho họ. Ngay khi họ đến nơi, họ nhận ra rằng không hề có khách sạn 5 sao nào cả, không hề có công việc về lập trình web hay chăm sóc khách nào, và họ đã bị lừa. Công việc thực tế mà họ phải làm là trở thành kẻ lừa đảo. Một khi bị mắc bẫy, họ phải chịu những điều kiện tàn bạo, bao gồm giờ làm việc dài, bạo hành thể xác và hình phạt nghiêm khắc nếu họ không đạt được chỉ tiêu lừa đảo. Chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp nạn nhân kể lại về việc phải làm cùng 40 người khác, bị chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm lừa đảo một số tiền tối thiểu, thường là 200.000 đô la mỗi tháng. Nếu như họ không đạt được chỉ tiêu thì sẽ bị đánh đập, bị tra tấn điện hoặc bị buộc phải đứng dưới nắng trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Sự ngược đãi về mặt tâm lý và thể xác thao túng tâm lý họ để họ không thể chạy trốn.
Ways to control the victims to make sure that they're scared, to make sure that they're not able to escape.
RFI. Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhà Trắng đính chính phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ muốn kiểm soát dải Gaza. Panama bác bỏ thông tin tàu của chính phủ Mỹ đi qua kênh đảo miễn phí. Theo Đài quan sát khí hậu châu Âu, tháng 1 năm 2025 là tháng giêng nóng nhất mà thế giới từng ghi nhận. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đòi kiểm soát lâu dài dải Gaza, phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tân thực dân? Theo dòng thời sự, bộ máy tuyên truyền của Nga tác động như thế nào đến các cuộc bầu cử tại Liên hiệp châu Âu? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo do Thụy My trình bày, tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp về chủ đề tàu cao tốc Pháp TGV và hơn 40 năm giữ kỷ lục thế giới. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm do Minh Anh thực hiện, Donald Trump và giới tài phiệt công nghệ, mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napafone đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.